Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 227 và là phần 4 của bài học tựa đề Ngàn Năm Bình An trên đoạn 20 của sách Khải Huyền. Trong bài học lần trước, chúng ta đã học về sự Satan bị giam cầm trong 1.000 năm bình an khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước Ngài trên đất. Cả thế gian sẽ sống dưới sự cai trị vinh hiển và công nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoàn toàn không có ảnh hưởng cám dỗ của ma quỷ và Satan, vì Satan đã được giam cầm trong vực sâu không đáy và cửa vực đã được đóng lại và niêm phong, và Satan không còn có thể đi lừa dối các dân trên thế gian được nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phước hạnh lớn được ban cho con dân Chúa, được đồng trị với Chúa trong 1.000 năm bình an. Bây giờ xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 20, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Ngàn Năm Bình An, phần 4. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng ta vừa nghe sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng về lẽ đạo Satan bị giam cầm trong vòng 1.000 năm. Đây là thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất. Và Khải Huyền đoạn 20 đã trở thành tiêu chuẩn để đo lường phương pháp giảng giải Kinh Thánh. Vì có những phương cách giải nghĩa Kinh Thánh đem đến những kết luận lập trường, không chấp nhận số 1.000 năm theo nghĩa chính, nghĩa đen là 1.000 năm, hay là cho rằng thời đại hiện tại trong lịch sử của chúng ta là thời điểm 1.000 năm bình an trong nước Chúa. Những lập trường này được gọi là lập trường vô thiên hy niên hay là lập trường hậu thiên hy niên. Nhưng vì phương cách giải nghĩa Kinh Thánh không chuẩn, không thích hợp với mẫu mực và phương cách mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là văn viết qua lời Kinh Thánh đã được chép ra. Phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo thể văn viết với ý nghĩa của sự mặc khải ra từ ý nghĩa chính của văn viết theo nội dung, theo văn phạm, với sự giảng giải thích hợp với hoàn cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng của tác phẩm. Cho nên khi đọc Khải Huyền đoạn thứ 20 thì không có lý do gì để hiểu khác hơn rằng 1.000 năm chính là 1.000 năm. Và cũng không thể hiểu rằng thời gian hiện tại là thời gian 1.000 năm bình an của nước Chúa trên đất, vì công việc và hoạt động của Satan vẫn còn đang tràn lan khắp đất và càng ngày càng thêm chứ không bớt đi, cho nên không thể đến kết luận rằng Satan đang bị trói buộc, xiềng xích lại nơi vực sâu không đáy theo như Khải Huyền đoạn 20. Cho nên chúng ta phải khước từ lập trường vô thiên hy niên hay hậu thiên hy niên và xác minh lập trường tiền thiên hy niên là chính xác với dữ kiện Kinh Thánh. Dầu đây là một chi tiết của sự mặc khải không liên quan đến lẽ đạo cứu rỗi, cho nên không phải là căn bản để phân biệt tà giáo hay là chính giáo. Nhưng không phải vì thế kém phần quan trọng, Vì tiêu chuẩn đo lường ở đây bày tỏ phương cách giảng giải Kinh Thánh theo văn phạm, nội dung, chủ ý của tác giả và hoàn cảnh lịch sử, hay là theo thể, ngụ ngôn, ý nghĩa tùy theo người đọc chứ không phải tùy theo người viết, hay là theo phương pháp suy diễn từ kinh nghiệm cá nhân hay là từ hoàn cảnh xã hội bên ngoài. Chúng ta khẳng định rằng phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh cách chính xác và đúng đắn là phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo thể văn viết với ý nghĩa ra từ chủ đích của tác giả, được trình bày qua văn phạm, ngữ vựng, nội dung trong hoàn cảnh lịch sử của tác giả và của đối tượng tác phẩm. Theo phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh này thì chúng ta thẩm định rằng sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán xét thế gian trong 7 năm đại nạn và hoàn tất sự phán xét này khi Ngài tái lâm, thì Chúa sẽ thiết lập vương quốc Ngài trên đất trong vòng 1.000 năm, gọi là 1.000 năm bình an, để hoàn thành tất cả mọi sự ứng nghiệm của các giao ước và lời hứa của Chúa trong toàn Kinh Thánh. Rồi sau đó Chúa sẽ tạo dựng trời mới và đất mới và đem tất cả con dân Chúa vào trong cõi đời đời phước hạnh. Trong thời điểm 1.000 năm bình an vương quốc Chúa, thì Satan sẽ bị nhốt trói lại trong xiềng xích trong vòng 1.000 năm. Sẽ không có sự lừa dối cám dỗ trong 1.000 năm. Các thánh đồ sẽ được cai trị với Chúa trong 1.000 năm. Những người chết ở ngoài Chúa sẽ không sống lại cho đến sau 1.000 năm. Tất cả những người thánh đồ sẽ là thầy tế lễ cho Chúa và đồng trị với Chúa trong 1.000 năm. Và sau 1.000 năm thì Satan sẽ được thả ra ít lâu. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch còn lại trên đất, thì tất cả những người còn sống mà chưa tin Chúa vẫn còn chống nghịch, tất cả đều bị giết chết. Và còn lại trên đất sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là những người tin Chúa mà còn sống sót sau 7 năm đại nạn, được Chúa giữ gìn, đã không bị tàn sát tuận đạo bởi Antichrist và con người trong thế gian. Đây là những người sống trong thân thể bình thường, nghĩa là thân thể chưa được biến hóa, và họ sẽ với thân thể bình thường này bước vào nước Chúa và sống trong 1.000 năm bình an trong sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong thời gian 1.000 năm bình an trên đất này, thì dân số trên đất sẽ gia tăng cách vượt bậc, vì con người sẽ sống rất lâu và sanh sản rất nhiều, cho nên khắp trái đất sẽ đầy dẫy những người được sanh ra trong thời gian 1.000 năm bình an. Trong số những người sanh ra trong 1.000 năm bình an này, trong thân thể bình thường với bản chất vẫn còn trong xác thịt nối kết với nguyên tội từ Adam, thì sẽ có một số rất đông bước vào trong sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Nhưng cũng có một số rất đông còn lại không tin Chúa, dù đang sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp tuyệt vời ở ngoài ảnh hưởng cám dỗ của ma quỷ và Satan. Cho nên như là để chứng minh rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên loài người là sự phán xét công bằng tuyệt đối cho những người chọn lựa để chống nghịch lại với Chúa trong toàn lịch sử của con người, ngay cả trong 1.000 năm bình an, thì Đức Chúa Trời cho phép Satan được thả ra sau 1.000 năm để thâu hợp những người chọn lựa để sống chống nghịch và phản loạn với Đức Chúa Trời. Câu số 7. Khi hạn 1.000 năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó sẽ ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. Và câu số 8 cho biết rằng số người nhóm hợp lại với Satan để chống nghịch Đức Chúa Trời sau khi đã sống trong 1.000 năm phước hạnh dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì số đó đông như các bờ biển. Đây là chi tiết để bày tỏ sự tể trị tuyệt đối toàn vẹn của Đức Chúa Trời trên tất cả muôn loài vạn vật, ngay cả Satan, cũng bày tỏ rõ ràng đức công chính của Chúa trong sự phán xét thế gian, nhất là sự phán xét đời đời trên ma quỷ, trên những người chống nghịch. Nhưng trước khi sứ đồ Giăng được ban cho sự mặc khải về sự phán xét cuối cùng của tòa án trắng của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh ban cho ông sự mặc khải về sự đồng trị của các thánh đồ trong nước Chúa. Câu số 4. Tôi đã thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Đây là thời điểm sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm với Satan và tất cả ma quỷ. Tất cả đều bị trói nhốt trong xiềng xích nơi vực sâu không đáy. Và con người chống nghịch Đức Chúa Trời thì tất cả đã bị diệt trừ, giết chết bởi lời phán là thanh gươm ra từ miệng chiên con khi Chúa tái lâm. Thì 1.000 năm nước Chúa trong bình an và trong công chính bây giờ được thiết lập dưới sự tể trị tuyệt đối đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua của các vua và chúa của các chúa, như đã chép trong đoạn 19 câu 16. Nhưng trong ân sủng diệu kỳ của Chúa, Ngài đã hứa rằng con dân Chúa sẽ được đồng trị với Chúa trong 1.000 năm bình an nước Ngài. Họ sẽ đồng cai trị dưới quyền tể trị của Chúa để thi hành ý chỉ của Ngài trên mọi khía cạnh của đời sống trong nước ngàn năm. Và vì bây giờ họ đã được biến hóa với linh hồn và thể xác đời đời, và cũng đã được làm cho thành toàn trong ơn thánh của Chúa, cho nên họ có thể thi hành mọi mạng lệnh của Chúa không hề có sự sai trật, trong sự cai trị toàn vẹn và tuyệt đối cho danh thánh của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Và để bày tỏ sự cai trị này, Đức Thánh Linh đã ban cho sứ đồ Giăng sự hiện thấy về những ngai, như theo lời ông viết: "Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán." Ngai làm hình bóng về sự cai trị với luật pháp và với vương quyền, và số nhiều những ngai để nói về số nhiều người được ban cho quyền cai trị. Họ là những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Câu hỏi đặt ra rằng ai là những người được ngồi trên ngai và ai là những người được quyền xét đoán? Chúng ta chỉ cần trở lại với lời Kinh Thánh để dò xem những người mà Chúa đã hứa ban cho quyền xét đoán. Thứ nhất là các thánh đồ trong thời kỳ cựu ước. Đây là những người tin Chúa bởi đức tin trên lời hứa của Chiên Con đổ huyết tha tội và trên lời hứa về sự cai trị của Đấng Mêsi đời đời trên ngôi David. Họ là những người được ban cho lời hứa đồng cai trị trong 1000 năm của nước Chúa trên đất. Daniel đoạn 7 câu 26-27 báo trước về sự tái lâm của Chúa Thánh Giêsu đến để cất quyền cai trị của Antichrist và ban cho các thánh dân trong cựu ước được quyền đồng trị với Ngài trong nước Chúa ngàn năm. Nhưng sự xét đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Như vậy nhóm người thứ nhất được đồng quyền cai trị trong 1000 năm bình an là thánh dân của Chúa trong thời kỳ cựu ước. Nhóm thứ hai là các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu, như lời Chúa hứa ở trong Matthew đoạn 19 câu 28. Bắt đầu với câu hỏi của Phi-e-rơ trong câu 27. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: "Này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi?" Câu 28, Chúa Cứu Thế Giêsu trả lời: "Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật tôi nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel." Nhóm thứ ba là tất cả những người tin Chúa trong thời đại hội thánh. Họ cũng là những người được ban cho lời hứa để đồng cai trị với Chúa trong nước Ngài. Timothy nhì đoạn 2 câu 11-12: "Lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ đồng sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách rồi thì sẽ cùng Ngài đồng trị." Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này với các tín hữu tại thành Corinto trong Corinto nhất đoạn 6 câu 2: "Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao, huống chi việc đời này." Như vậy nhóm thứ ba được đồng quyền cai trị trong nước Chúa là những người tin Chúa trong thời đại hội thánh. Và đây là lời hứa mà Chúa Cứu Thế Giêsu nhắc lại trong những thơ Chúa mặc khải cho sứ đồ Giăng viết cho các hội thánh trong sách Khải Huyền, đoạn 2 câu 26. Đây là lời Chúa hứa cho con dân Chúa trong thời đại hội thánh: "Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta." Và đoạn 3 câu 21: "Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài." Đây là sự cai trị trên thế giới vật chất, trên mặt đất, trong nước 1000 năm bình an của Chúa. Như Đức Thánh Linh đã mặc khải cho sứ đồ Giăng trong đoạn 5 câu 10, khi thiên đàng tung hô ca ngợi Chúa Cứu Thế Giêsu, khi Chúa bắt đầu tiến trình phán xét thâu hồi quyền cai trị trên thế gian. Chúng hát một bài ca mới rằng: "Ngài đang lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất." Như vậy những người ngồi trên ngai có quyền cai trị. Nhóm thứ nhất là con dân Chúa trong thời kỳ cựu ước. Nhóm thứ hai là các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhóm thứ ba là những người tin Chúa trong thời đại hội thánh. Và bây giờ sứ đồ Giăng tiếp tục nói về nhóm thứ tư. Trở lại với đoạn 20 câu số 4: "Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay, các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Sứ đồ Giăng nói về linh hồn của những người bị chết chém, bị giết vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là đây là những người tuận đạo, và giải thích thêm về thời điểm của sự tuận đạo của họ. Đó là những người chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Như vậy rất rõ ràng đây là các thánh tuận đạo trong 7 năm đại nạn đã bị giết chết bởi Antichrist và tiên tri giả. Trước 7 năm đại nạn, khi chấm dứt thời đại của hội thánh, thì Chúa Cứu Thế Giêsu hiện ra trên không trung và cất hội thánh lên không trung với Ngài. Đó là nhóm thứ ba mà chúng ta vừa đề cập đến. Như vậy, bắt đầu 7 năm đại nạn thì không có ai trên đất là những người thực sự tin nhận Chúa. Nhưng như chúng ta đã học, trong thời kỳ 7 năm đại nạn thì Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cách đặc biệt. Hằng hà sa số những người bị bỏ lại, bây giờ thực sự ăn năn tin nhận Chúa. Toàn cả nước Do Thái được phục hưng, trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Mê-si của lời hứa và là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi bằng huyết quý báu của Ngài tại thập tự giá. Thêm vào đó, Đức Chúa Trời biệt riêng ra 144.000 người là người Do Thái làm chứng nhân cho Chúa trong suốt thời gian 7 năm đại nạn, và Chúa bảo toàn cho họ không bị giết chết bởi Antichrist. Rồi sau đó Chúa sai phái hai nhân chứng rất đặc biệt với quyền năng siêu việt từ nơi Chúa giảng giải tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rồi như cơ hội cuối cùng ban cho toàn thế gian, Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn rao giảng tin lành cứu rỗi. Cho nên trong 7 năm đại nạn, sự cứu rỗi được ban cho trong cơ hội cuối cùng, và hàng hà sa số những người trên đất ăn năn trở lại tiếp nhận Chúa. Nhưng đây là thời điểm bắt bớ đức tin như chưa bao giờ có trên thế gian. Vì Antichrist và hệ thống chính quyền toàn thế giới đòi hỏi rằng tất cả mọi người phải thờ phượng Antichrist mà thôi, và phải mang dấu ấn của Antichrist hoặc trên trán hoặc trên tay thì mới có thể sống còn. Cho nên cũng hằng hà sa số những người tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn thì bị giết chết bởi Antichrist và hệ thống thế gian. Thì sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải rằng họ là những người sẽ được sống và sẽ được trị vì. Cuối câu số 4, các người ấy được sống và trị vì với đấng Christ trong 1.000 năm. Chữ được sống ở đây nói về sự sống lại trong thân thể. Đây là chữ được dùng rất nhiều lần trong Tân Ước đề cập đến sự sống lại trong thân thể. Cho nên ở đây bày tỏ rằng các thánh tuận đạo trong thời gian 7 năm đại nạn sẽ được sống lại trong thân thể, được đổi mới, biến hóa khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, và họ sẽ được bước vào trong nước 1.000 năm và đồng cai trị với Chúa, cùng với các thánh dân của Cựu Ước, cùng với các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng với những người tin Chúa trong thời đại hội thánh. Và để trình bày rõ ràng rằng không phải tất cả những người đã chết trong 7 năm đại nạn đều được sống lại, nhưng chỉ là những thánh tuận đạo mà thôi, sứ đồ Giăng viết tiếp theo trong câu số 5, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Sẽ còn một sự sống lại nữa cho tất cả những người không tin Chúa trong toàn thời đại của lịch sử con người. Đây là sự sống lại sẽ xảy ra trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Đó là sự sống lại để chịu sự phán xét, là sự chết thứ hai. Nhưng ở đây, sự sống lại thứ nhất là sự sống lại bởi thân thể biến hóa, chỉ được áp dụng cho tất cả những người tin Chúa và tuận đạo trong 7 năm đại nạn. Những người tin Chúa mà không tuận đạo trong 7 năm đại nạn thì được bước vào nước ngàn năm trên đất với thân thể chưa biến hóa và sẽ sống sinh sản, sanh con cái nhanh chóng vượt bậc, làm cho dân số thế gian tăng bội như chúng ta đã học. Như vậy, sự sống lại thứ nhất là sự sống lại của tất cả các thánh dân trong cộng đồng đức tin, từ Cựu Ước đến thời đại hội thánh, đến trọn thời kỳ 7 năm đại nạn. Luca đoạn 14 câu 4 gọi sự sống lại này là sự sống lại của những người công bình. Giăng đoạn 5 câu 29 gọi là sự sống lại của sự sống. Corinto nhất đoạn 15 câu 23 gọi là sự sống lại của những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Hebrew đoạn 11 câu 35 gọi là sự sống lại tốt hơn. Cho nên sự sống lại thứ nhất là sự sống lại của tất cả những người công bình đã được cứu và được ban cho sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và là sự sống lại tốt hơn. Đây là sự sống lại của thân thể khi thân thể được biến hóa cách mầu nhiệm để có thể cùng với linh hồn sống đời đời trong Chúa. Như vậy, tất cả những người được sống lại trước 1.000 năm bình an là những người được ban cho quyền cai trị trong 1.000 năm bình an. Chúng ta có thể sắp xếp theo thứ tự của sự sống lại theo sự mặc khải trong Kinh Thánh. Thứ nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu là trái đầu mùa của sự sống lại, Corinto nhất đoạn 15 câu 23. Sau đó là tất cả những người chết trong thời đại ân điển, nghĩa là thời đại của hội thánh. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến và cất hội thánh lên trên không trung, thì tất cả những người đã chết trong thời đại hội thánh sẽ được sống lại trước hết, rồi những người còn đang sống sẽ được biến hóa và tất cả cùng được cất lên trên không trung với Chúa Cứu Thế Giê-xu, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16. Rồi đến sau đó, tất cả những người tuận đạo trong 7 năm đại nạn là những người bị Antichrist giết chết bởi vì đức tin và lời chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, Khải Huyền đoạn 20 câu 4. Và rồi tất cả những người tin Chúa trong thời Cựu Ước, Daniel đoạn 12 câu 2, Esai đoạn 26 câu 9. Đó là thứ tự của sự sống lại thứ nhất. Chúng ta cần trở lại với Daniel đoạn thứ 12, bởi vì ở đây thêm cho chúng ta một chi tiết đáng chú ý về thời điểm của sự sống lại và của nước Chúa. Daniel đoạn 12 câu 1 câu 2 nói về sự sống lại của các thánh đồ trong thời kỳ Cựu Ước. Trong kỳ đó, Michael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Rồi câu 11 đến câu 13. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập nên thì sẽ có 1290 ngày. Phước thay cho kẻ đợi và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Chúng ta để ý đến chi tiết rất đặc biệt ở đây. Như chúng ta đã học, vào giữa 7 năm đại nạn, Antichrist sẽ vào đền thờ thánh của Đức Chúa Trời, làm đền thờ trở nên ô uế và tuyên bố rằng mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi cả thế gian phải thờ phượng mình. Đây là dữ kiện được tiên tri Daniel đề cập đến, là sự trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu. Đây là thời điểm xảy ra ở giữa 7 năm đại nạn, và từ thời điểm đó đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sẽ là 1260 ngày, hay là 42 tháng, hay là 3 năm rưỡi, theo những câu kinh thánh sau đây. Khải Huyền đoạn 11 câu 3, ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Đoạn 12 câu 6, còn người đàn bà thì trốn vào trong đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Về 42 tháng, từ đoạn 11 câu 2 chép, còn sân ngoài đền thờ thì hãy để cho nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Đoạn 13 câu 5, ai sánh được với con thú, nghĩa là với Antichrist, ai giao chiến cùng nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Còn về 3 năm rưỡi thì Khải Huyền đoạn 12 câu 14, những người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình, ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Một thì nghĩa là một năm, các thì là hai năm, và nửa thì nghĩa là nửa năm, ba năm rưỡi. Daniel đoạn 12 câu 7 cũng nói về ba năm rưỡi, là thời gian khi Antichrist vào trong đền thờ, đến thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đấng hàng sống mà thề rằng, sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Nhưng trong những câu vào cuối cuốn sách của Daniel đoạn 12, như chúng ta đã đọc thì ghi lại rằng, thời điểm của sự sống lại sẽ là 1290 ngày, và thời điểm phước hạnh mà các thánh được khuyên bảo phải chờ đợi là 1335 ngày. Như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là có thứ tự của sự sống lại. Sự sống lại thứ nhất mà sứ đồ Giăng đề cập đến trong đoạn 20 câu số 5, tổng kết tất cả những sự sống lại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Như chúng ta đã học, Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự phục sinh của Ngài là trái đầu mùa của sự phục sinh với thân thể được biến hóa đời đời. Đã có những người được ban cho phép lạ sống lại trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Nhưng sự sống lại này là sự sống lại trong thân thể bình thường và thân thể cũng sẽ chết trở lại. Nhưng sự sống lại thứ nhất với Chúa Cứu Thế Giê-xu là trái đầu mùa, là sự sống lại với thân thể biến hóa không hề chết, là thân thể đời đời. Đây là sự biến hóa ban cho thân thể của tất cả những người tin nhận Chúa trong thời đại hội thánh khi Chúa đến cất họ lên trên không trung. Trong 7 năm đại nạn, bắt đầu từ ngày Antichrist vào trong đền thờ tại Jerusalem, tuyên bố mình là Đức Chúa Trời, sẽ có 1260 ngày, dẫn đến thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và trong thời điểm này, các thánh tuận đạo trong 7 năm đại nạn sẽ được sống lại với thân thể biến hóa. Rồi sau đó 30 ngày, nghĩa là 1290 ngày từ ngày Antichrist vào trong đền thờ, thì các thánh dân trong thời Cựu Ước sẽ được sống lại với thân thể được biến hóa. Và sau 75 ngày, nghĩa là 1335 ngày từ ngày Antichrist vào đền thờ tuyên bố mình là Đức Chúa Trời, nghĩa là 75 ngày sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì nước ngàn năm của Chúa được thiết lập trên đất. Và tất cả những người được sống lại trước đó với thân thể biến hóa sẽ cùng Chúa trị vì trên mặt đất. Chúng ta không được cho biết rõ ràng tại sao có những thời điểm khác nhau của sự sống lại. Tại sao phải có 30 ngày chờ đợi sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm mới đến lượt các thánh đồ trong Cựu Ước được sống lại? Và tại sao 75 ngày sau khi Chúa tái lâm, nước Chúa mới được thiết lập ngàn năm trên đất? Nhưng đây là thời điểm của sự sửa soạn cho nước Chúa. Sau tất cả những sự hủy hoại của những tai vạ kinh khủng đổ ra trên đất trong 7 năm đại nạn, thì sẽ có một thời gian chuyển tiếp ngắn ngủi để bước vào nước Chúa. Và trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng tuyên bố, phước thay và thánh thay, những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Và đây là điều mà chúng ta phải nhắc lại cho chính mình. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại. Thứ nhất,
không chỉ ca ngợi bóng vang nâng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đón tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quan trọng Chúa Cha ngự thần bình quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây Ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tốt gương đấng Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát vang trời hôm nay, vang Chúa Giêsu tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin Ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông. Chiếc ngưỡng tiên nhang ngày cứ Chúa Giêsu người ta xuống trần. Không chỉ cao ngất bóng vàng lừng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên toàn trắng Chúa Cha ngự thần bình quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây Ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tuốt gươm đấng Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin Ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang.